Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Designing for Behavior Change của Stephen Wendell là sách hướng dẫn thiết kế sản phẩm, kết hợp tâm lý học, kinh tế học hành vi và quy trình phát triển sản phẩm số, ấn bản thứ hai. Xuất bản năm 2020, hướng đến câu hỏi rất thực tế, làm sao một ứng dụng hay dịch vụ có thể giúp người dùng thực hiện điều họ vốn muốn làm như quản lý tiền, tập thể dục, học tập, hoặc hoàn thành một công việc đúng lúc. Wendell không xem thay đổi hành vi là kết quả của việc cung cấp thêm thông tin hay thêm tính năng. Ông xem đó là một vấn đề thiết kế cần được chẩn đoán, thử nghiệm và đo lường. Trọng tâm của sách là khuôn khổ Create Action Funnel, dùng để tìm ra điểm nhỏ trong hành trình nơi người dùng không hành động. Từ đó, sách nối các nguyên lý hành vi với cách xác định người dùng mục tiêu, viết giả thuyết, thiết kế giao diện, chạy thử nghiệm và đánh giá tác động thật của sản phẩm. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, bắt đầu từ một hành vi vi mô thay vì một mục tiêu lớn mơ hồ. Luận điểm nền tảng của Wendell là đội ngũ sản phẩm không thể thiết kế hiệu quả cho những mục tiêu quá rộng như sống khỏe hơn, tiết kiệm nhiều hơn hay làm việc năng suất hơn. Những câu này nói về kết quả mong muốn nhưng chưa cho biết người dùng cần làm gì vào thời điểm nào và đang vướng ở bước nào. Vì vậy, sách yêu cầu chuyển mục tiêu thành các hành vi vi mô có thể quan sát được. Chẳng hạn, thay vì cố làm cho người dùng quản lý tài chính tốt hơn, nhóm có thể tập trung vào việc mở thông báo chi tiêu, phân loại một giao dịch hoặc thiết lập chuyển tiền tự động. Sự thu hẹp này quan trọng vì mỗi bước có rào cản riêng. Người dùng có thể muốn tiết kiệm nhưng quên hành động, không hiểu lựa chọn, ngại thao tác hoặc thấy thời điểm đề nghị không phù hợp. Nếu gộp tất cả thành vấn đề thiếu động lực, giải pháp thường trở nên chung chung như thêm nội dung giáo dục hoặc lời nhắc dồn dập. Bản đồ hành vi giúp nhóm xác định chuỗi bước dẫn tới kết quả, chọn điểm can thiệp có giá trị, rồi cân nhắc động lực của người dùng, độ dễ thực hiện và chi phí với doanh nghiệp. Cách làm này biến thiết kế hành vi từ ý tưởng trừu tượng thành một giả thuyết cụ thể, có thể kiểm tra bằng dữ liệu. Thứ hai, Create Action Funnel, chẩn đoán chính xác, lý do người dùng không hành động. Create Action Funnel là đóng góp nổi bật nhất của cuốn sách. Khuôn khổ này tách khoảnh khắc hành động thành 6 điều kiện. Q là tín hiệu, reaction là phản ứng ban đầu, evaluation là đánh giá có ý thức, ability là khả năng thực hiện. Timing là thời điểm và experience là trải nghiệm sau hành động. Một hành động chỉ dễ xảy ra khi các điều kiện liên quan không tạo ra trở ngại quyết định. Ví dụ, một lời nhắc thanh toán có thể xuất hiện đúng nhưng người dùng bỏ qua vì phản ứng đầu tiên là khó chịu. Họ có thể thấy lời đề nghị không đáng giá khi đánh giá, không biết phải làm gì tiếp theo vì thiếu khả năng, đang bận khi nhận được nhắc nhở hoặc từng có trải nghiệm xấu với quy trình trước đó. Điểm mạnh của Create là nó ngăn đội ngũ chọn giải pháp trước khi hiểu vấn đề. Thay vì mặc định tăng ưu đãi, đổi màu nút bấm hoặc gửi thêm thông báo, nhóm xem xét từng điều kiện ở đúng bước bị tắc. Khuôn khổ cũng nhắc rằng hành vi không chỉ do thái độ cá nhân tạo nên. Cùng một người, cùng một ý định, có thể hành động khác đi khi tín hiệu, ma sát thao tác bối cảnh thời gian hay ký ức về trải nghiệm thay đổi. Đây là công cụ thực hành để chuyển quan sát về người dùng thành chẩn đoán có cấu trúc. Thứ ba, thiết kế bối cảnh thường hiệu quả hơn, việc cố thuyết phục bằng thông tin, sách đặt giới hạn rõ ràng cho cách tiếp cận, dựa vào giáo dục. Thông tin có thể cần thiết, nhưng biết điều gì tốt cho mình không tự động dẫn tới hành động. Giáo dục thường yếu khi hành vi diễn ra theo thói quen, khi người dùng bị quá tải thông tin, hoặc khi kiến thức được cung cấp quá xa thời điểm phải quyết định. Một người có thể hiểu lợi ích của việc đóng góp quỹ hưu trí nhưng vẫn trì hoãn vì thủ tục phức tạp và phần thưởng quá xa. Do đó, Wendell hướng sự chú ý sang việc thiết kế lại bối cảnh hành động. Trong một số tình huống, sản phẩm có thể tự làm thay phần việc lặp lại. Trong tình huống khác, nó có thể cấu trúc tác vụ thành các bước khả thi hơn, giảm số quyết định phải đưa ra hoặc tạo môi trường hỗ trợ hành vi mong muốn. Ngược lại, nếu mục tiêu là giúp người dùng tránh một hành vi bất lợi, thiết kế có thể tăng ma sát một cách hợp lý, làm chậm quyết định bốc đồng, hay chuẩn bị người dùng trước lúc cám dỗ xuất hiện. Điều này không có nghĩa thao túng người dùng. Giá trị của cách tiếp cận nằm ở việc phục vụ mục tiêu mà người dùng đã chọn, đồng thời giảm khoảng cách giữa ý định và khả năng thực hiện. Thiết kế tốt không chỉ truyền đạt lời khuyên, mà còn làm cho lựa chọn hữu ích trở nên khả thi đúng lúc. Thứ tư, kết hợp khoa học hành vi với phát triển tinh gọn và thử nghiệm sản phẩm. Wendell không trình bày khoa học hành vi như một bộ mẹo tách rời khỏi công việc sản phẩm. Sách đặt nó vào một vòng lặp phát triển tinh gọn và linh hoạt, gồm xác định đối tượng, chọn hành vi tìm trở ngại, xây giải pháp, đo kết quả, rồi điều chỉnh. Trình tự này có ý nghĩa vì một ý tưởng nghe hợp lý về mặt tâm lý vẫn có thể không phù hợp với người dùng cụ thể, kênh sử dụng hoặc mô hình kinh doanh. Thay vì tuyên bố một thay đổi giao diện sẽ làm người dùng hành động nhiều hơn, đội ngũ cần diễn đạt giả thuyết. Ví dụ, nếu nguyên nhân là người dùng quên, một tín hiệu đúng thời điểm có thể cải thiện tỷ lệ hoàn tất. Nếu nguyên nhân là quy trình gây khó hiểu, chỉ thêm nhắc nhở sẽ không giải quyết được. Sau đó, dữ liệu hành vi cho phép so sánh kết quả và phát hiện điểm cần sửa. Cách tiếp cận này cũng phân biệt chỉ số bề mặt với thay đổi thực chất. Lượt mở ứng dụng hay lượt nhấp có thể tăng, nhưng mục tiêu cuối cùng là hành vi mà sản phẩm cam kết hỗ trợ, như hoàn thành một kế hoạch tài chính hoặc duy trì một thói quen. Việc kết hợp phân tích dữ liệu với chẩn đoán hành vi giúp nhóm không chỉ biết điều gì đã xảy ra mà còn có cơ sở tốt hơn để lý giải vì sao nó xảy ra và nên thử gì tiếp theo. Cuối cùng, trải nghiệm giao diện và đạo đức phải gắn với lợi ích thật của người dùng. Một điểm đáng chú ý trong Designing for Behavior Change là thay đổi hành vi không được tách khỏi chất lượng trải nghiệm. Người dùng không chỉ hoàn thành một thao tác, họ còn ghi nhớ cảm giác về quá trình đó. Trong Create Experience nhấn mạnh rằng hệ quả sau hành động ảnh hưởng đến khả năng lặp lại hành vi. Nếu một ứng dụng khiến người dùng thấy bị phán xét, mệt mỏi hoặc gặp lỗi sau khi đã cố gắng, nó có thể phá hỏng động lực cho lần sau. Vì vậy, giao diện cần rõ ràng, dễ dùng, phản hồi phù hợp và tránh tạo gánh nặng nhận thức không cần thiết. Cách nhìn này đặc biệt quan trọng với sản phẩm liên quan đến sức khỏe, tài chính, học tập và hiệu suất cá nhân, nơi người dùng có thể nhạy cảm với thất bại hoặc áp lực. Sách cũng có giá trị vì nó đặt thiết kế hành vi trong quan hệ với mục tiêu của người dùng, chứ không đơn thuần với việc tăng tương tác. Một sản phẩm có thể làm người dùng bấm nhiều hơn mà không giúp họ tiến gần mục tiêu hơn. Khi đó, nó không phải là can thiệp hành vi tốt. Tiêu chuẩn đúng hơn là liệu sản phẩm có giúp người dùng hành động theo lợi ích đã xác định, với mức tự chủ và hiểu biết phù hợp hay không. Đây là khác biệt quan trọng giữa hỗ trợ hành vi và tối ưu hóa chỉ số bằng mọi giá. Kết luận, cuốn sách phù hợp nhất với quản lý sản phẩm, nhà thiết kế UX và tương tác, chuyên gia dữ liệu, nhà nghiên cứu người dùng cùng các nhóm xây dựng ứng dụng có mục tiêu thay đổi thói quen hoặc hỗ trợ quyết định. Nó cũng hữu ích cho người làm dịch vụ tài chính, sức khỏe số, giáo dục và công cụ năng suất vì các lĩnh vực này thường thất bại không phải do thiếu chức năng mà do người dùng không thể biến ý định thành hành động đều đặn. Lợi ích thực tế của sách là cung cấp một ngôn ngữ chung để cả nhóm nói về hành vi. Thay vì tranh luận cảm tính rằng người dùng thiếu động lực, nhóm có thể lập bản đồ bước đi, xác định hành vi vi mô bị nghẽn, dùng CREATE để chẩn đoán nguyên nhân và thiết kế thử nghiệm phù hợp. Về mặt tư duy, sách giúp người đọc nhìn sản phẩm như một phần của bối cảnh quyết định, không phải chỉ là một giao diện truyền tải thông tin. So với nhiều sách kinh tế học hành vi thiên về giới thiệu các thiên kiến và thí nghiệm nổi tiếng, Designing for Behavior Change nổi bật vì tính vận hành. Wendell nối nguyên lý tâm lý với quy trình phát triển, từ lựa chọn vấn đề đến đo lường tác động. So với các sách UX thuần túy, nó đi sâu hơn vào câu hỏi vì sao người dùng không làm điều có lợi cho họ. Chính sự kết hợp giữa chẩn đoán hành vi, thiết kế trải nghiệm và thử nghiệm lặp lại khiến đây là tài liệu tham khảo thực dụng cho đội ngũ sản phẩm. Nếu bạn muốn ủng hộ Steven Wendell, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!